Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy, 23 tháng 10 năm 2004. Và chúng ta tiếp tục nói về những cái ẩn dụ trong kinh. Thì hôm nay Pháp Hòa muốn nói tới cái ẩn dụ mà trong kinh Pháp Hòa gọi là kế châu, tức là viên ngọc ở trên đỉnh đầu của ông vua. Thì Đức Phật nói trong kinh Pháp Hòa là Đức Phật không có nói kinh Pháp Hoa liền, cho dù các vị đệ tử đã tu hành, nhưng bởi vì các vị đó chưa có nắm rõ được cái ý nghĩa thường thừa, đại thừa đó, cho nên Phật không nói. Đến một lúc nào đó thì Phật nói, thì Phật đưa một cái ví dụ như là có một ông vua gọi là vua Chuyển Luân Thánh Vương. Những cái nước xung quanh không có tuân phục, cho nên vua mới đem các đạo binh ra đánh giặc. Thì những người kia đánh có chiến công hiển hách, thì về thì vua cho nào là vàng vòng ngọc báu, nhưng mà chỉ có cái viên ngọc ở trên cái mão của vua không có cho. Rồi cuối cùng vua cho một cái người mà có công nhất ở trong đó, người có công dẹp loạn, có công nhất, thì vua mới lấy viên minh châu đó xuống cho. Thì cái việc như vậy làm ai cũng rất là ngạc nhiên. Thì Đức Phật muốn nói rằng cái vị mà Chuyển Luân Thánh Vương là Phật, còn những cái đạo binh mà đi đánh giặc là ai? Là những cái vị thánh đệ tử của Phật. Đi đánh dẹp ma là ma gì? Nó gọi là tứ ma. Một là phiền não ma, hai là thiên ma, ba là ngũ ấm ma, bốn là tử ma. Thì bây giờ mình là đệ tử của Phật, mình nghiệm lại coi mình có đi đánh giặc chưa, mình có đánh lộn, mình có đi chiến đấu với phiền não ma không, mình có thắng phiền não ma chưa, hay là ma phiền não nó thắng mình. Rồi mình có đi đánh với lại ngũ ấm ma chưa? Ngũ ấm ma là gì? Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong kinh Bát Nhã nói đó. Bây giờ nói về cái sắc thôi, là cái sắc thân này. Cái sắc tức là hình tướng này, nói về cái thân tứ đại của mình. Nào là đất, nước, gió, lửa đó, nó cũng hoành hành mình đủ thứ hết, mình cũng chưa thắng nổi nó, phải không? Cho nên rồi tưởng, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, những cái đó gọi là ngũ ấm ma. Rồi thiên ma là gì? Theo mình hiểu là thiên ma, những cái loài ma mà ở trên trời, hay là những loài ma nó có power hơn mình, nó có sức khỏe, nó có sức lực hơn mình. Bây giờ đố mình sống ở trong cuộc đời này có thiên ma không? Có chứ sao không. Mình muốn ăn chay, cái bữa đó cái mình mới vừa bày ra ăn chay, cái tự nhiên ở đâu ai mang tới nửa con vịt quay dụ mình đó. Thôi bữa khác ăn cũng được, mà ăn chi, bữa nay lâu lâu tôi mới tới tôi đãi anh bữa mà. Đó, những cái đó gọi là thiên ma đó. Rồi thí dụ như mình mà nếu mà gặp quý thầy mà gặp ai cũng khuyên đi tu hết, chắc mấy người thợ hớt tóc cũng không ưa. Tại vì ai cũng đi tu rồi cạo đầu mấy thì mấy người thợ hớt tóc họ đâu có thích. Rồi ai cũng đi tu rồi mặc đồ thì cứ ba màu làm tới thôi, màu xám rồi màu vàng rồi màu nâu, thì tự tiện giải nó cũng không ưa. Thì bây giờ nói thiên ma là những cái loài ma mà nó chuyên nó dụ dỗ mình, nó cám dỗ mình, nó không có làm cho mình thuận tiện. Thật ra nó không phải làm cho mình khổ, nó làm cho mình khoái mình theo thôi đó. Thí dụ như trường hợp mình định ngày hôm nay mình không đi đâu hết nha, mình đi chùa chuẩn bị rồi, Thì tự nhiên có iPhone tới rủ mình đi ăn điểm sắm, hay rủ mình đi ăn khuya ăn tối, hay đi chơi, hay là đi mua đồ sale gì đó. Chứ nghe kinh thì ngày nào chẳng nghe, tuần nào chẳng nghe, thôi không sao, nghe không được thì mượn băng về nghe. Thành được cái chuyện mà đi là cái chuyện quan trọng nhất đó. Những cái như vậy gọi là thiên ma. Rồi tử ma là gì? Tử ma tức là con ma chết. Mà khi mình chết á, thì sao? Nó cũng trở ngại mình tu. Bởi vì mình theo thiên ma nhiều quá, tu chưa đến nơi đến chốn, cái đùng cái nó chết cái tu không được. Ví dụ như trường hợp mình nói mình đi đi chơi một chút rồi mình về, hay là mình đi ngày mai mình đi chùa, nhưng mà ai bảo đảm được cái chuyện của ngày mai? Rủi đùng một cái mình có tai nạn gì đó rồi mình bất tử, mình đi luôn rồi sao? Đó, thành tử ra trong tứ ma đó, mỗi một người đệ tử Phật ai ai cũng đều phải chiến đấu với nó mỗi ngày hết, phải không? Thì thôi nói với tử ma, mà thật sự ra nhìn kỹ thì hình như mình mỗi ngày mình cũng phải ba đầu sáu tay để đánh với những con ma này. Nào là sắc thọ tưởng hành thức nè, ngũ ấm ma nè, rồi nào là những cái cám dỗ bên ngoài nó dụ dỗ mình nè đó, rồi nào là phiền não ma nè, vân vân. Thành thử ra khi nào mình thắng được những vị thánh đệ tử của Phật, dẹp được những cái binh ma, tức là phá thủng được lưới ma, ra khỏi cái vòng dây của ma, thì lúc đó Phật mới truyền cho một cái pháp gọi là Pháp Hoa, truyền cho cái bộ kinh Pháp Hoa này. Và kinh Pháp Hoa là gì? Kinh Pháp Hoa là chỉ cho nơi thẳng nơi mình, mỗi người có được một cái bản giác, có cái tri kiến Phật nơi mình. Giống như là ông vua khi thấy những người lính mà có công đánh giặc nhiều nhất thì mới đem cái viên ngọc ở trên đỉnh đầu xuống cho cái người đó. Rồi bây giờ mình hỏi mình vậy chứ, bây giờ mình chưa thắng gì hết mà tại sao mình còn dẫn được thọ trì kinh Pháp Hoa đây? Như vậy thì có trái ngược với kinh không? Kinh nói là ai thắng được những loài ma này thì Phật mới truyền cho kinh Pháp Hoa, Phật mới nói sẽ giảng cho kinh Pháp Hoa. Còn bây giờ mình vẫn còn đang ở trong những cái dòng dây, những cái lưới ma này mà tại sao mình được học kinh Pháp Hoa? Thì mình phải hiểu rằng những cái kinh Pháp Hoa mình đang tụng, đang đọc, đang học bây giờ đó là gì? Là văn tự Pháp Hoa. Tức là kinh Pháp Hoa chữ nghĩa giảng thuyết thôi, chứ chưa có gì, mình chưa có thâm nhập kinh Pháp Hoa. Mà kinh Pháp Hoa là nhập tri kiến Phật đó, mình chưa nhập được, phải không? Mình chưa có dự phần được. Mình bây giờ mà có được là gì? Là học thôi, lý thuyết thôi, đọc tụng mỗi ngày, chót chát tối ngày kinh Pháp Hoa thôi, văn tự Pháp Hoa, giảng nghĩa Pháp Hoa, chứ mình chưa thâm nhập được Pháp Hoa. Cho nên khi mình nhập được á thì lúc đó mới gọi là Phật truyền cho mình cái tri kiến Phật đó. Tới khi mình nhập được rồi thì mình thể nhận được nơi mình có cái đó. Vì vậy cho nên lúc đó thì gọi là Phật ban thưởng đó. Mình mỗi một ngày mình tu á, ngay cả khi mình tụng kinh nè, mình ăn chay nè, mình đi chùa nè, đừng có coi mấy cái chuyện đó là thường nha. Cái chuyện đó mình đang làm gì? Mình đang sắp xếp những đạo binh của mình để mình chiến đấu với những thiên ma, chiến đấu với những phiền não ma đó. Thí dụ như mình ăn chay, nguyện ngày hôm đó mình ăn chay là chiến đấu với cái gì? Thiên ma, heo quay, dịch quay nó kéo dụ mình đó. Đó, mình nguyện ngày hôm nay mình ăn chay thì tất cả, cho dù mình có thèm cỡ nào đi nữa, mặc dù có cái ý nghiệp nó khởi muốn ăn quá, thèm quá, nhưng mà ngày hôm nay ăn chay khắc phục được nó. Tôi cũng đang chiến đấu chứ. Thật ra đó, nói ăn chay dễ chứ đâu phải dễ. Có nhiều người ăn cũng khổ sở lắm à. Đó là nhiều khi cực chẳng đã, là chuyện gì hữu sự lắm, nghĩa là lỡ giờ có chuyện gì trong nhà trong cửa không yên ổn rồi, nó nguyện Phật phù hộ cho con được rồi, cơm lành chánh ngọt rồi, gia đạo bình an rồi, có ăn chay một tuần xong xuôi rồi, giờ Phật hên xuôi hả, nghĩa là may quá cái lúc đó nó thành công rồi, khi trời ơi bây giờ khổ quá tới cái bàn, nghĩa là qua cái nạn này rồi tới cái nạn ăn chay, ăn mỗi bữa mà thấy nó khổ sở. Mà sao mình vô chùa mình thấy mấy ông thầy cũng ổn, ăn ngon lành cơm rau nước tương mà sao ngon, mình món này món kia mình vẫn không thấy ngon đó. Rồi còn cái nạn này nó cũng một loại thiên ma đấy, mình sửa soạn ăn chay, bữa nay ngày 13 rồi ha, 14, 13 rồi, mai 14 rằm mình ăn chay. Còn con đem về đồ ăn ngon, kho thịt gì đó ăn nồi, múc lại chén cất để dành bữa 16 ta xả ta ăn. Thiệt ma đó. Rồi trong, hoặc là trong khi mà mình đang ăn á, bữa đó ngày rằm mà ăn không được á, múc là tam chén, mai 16 ta xả ta ăn. Đó, quý vị thấy không? Tức là như vậy thì mỗi một ngày chay của mình thôi á, là mình cũng khắc phục thật là nhiều. Mà khi mình khắc phục được những cái thèm khát của mình đó, à, mặc dù mình có khởi ý nè, nhưng mà không sao, ý khởi mà chưa hành đã cũng còn đỡ. Chứ còn ý khởi là tạo ra ý nghiệp rồi, mà thân hành động miệng ăn nữa thì là thân nghiệp rồi, phải vậy không? Cho nên tu nó đỡ lắm. Đừng có nói cái tu cái này là tu còn sơ cơ, cái đừng, không có nói vậy được. Mỗi khi mà ai mà làm một việc lành, một việc tốt mà bắt đầu tu là có một cái sự gia công rồi. Cho nên mới gọi là công phu đó. Công phu đâu có nghĩa là mình làm một lần một buổi là thôi. Công phu là phải đều đặn, cho dù là chút chút cũng đều là công phu. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ như nhiều khi á, tối lên ngồi thiền hoặc lên tụng kinh á, hay là sáng lên công phu á, nhìn mấy chú á, có bữa thì gục lên gục xuống, nhiều khi mình thấy tội nghiệp mình muốn cho xuống ngủ đi, nhưng mà nghĩ lại không được, mà tự nhiên cái trong lòng mình nó thầm chắp tay, mình nó phục. Giờ phút này nè, ngay cả cha mẹ của mấy chú, ngay cả những Phật tử rất thuần thành mà chưa chắc giờ này mà ngồi như vậy được với mấy chú đây. Mặc dù mấy ông gục nhưng mà vẫn còn biết để cái đồng hồ lên trên đó ngồi mà khắc phục. Con nít nào mà ngồi được như vậy trong vòng nửa tiếng 45 phút. Mẹ mặc dù tay vẫn thỉnh mỏ mà nó nghe là nó ngã tới ngã lui vậy nè. Nhưng mà cái đó là gì? Đã có gia công rồi, đó đã có tu tập rồi, nó đang chiến đấu với cái gì? Chiến đấu với ma đó. Mặc dù ma buồn ngủ đó vẫn còn, nghĩa là nó vẫn còn xâm chiếm, nhưng mà cái ma trạo cử, hiểu không? Cái ma lăng xăng, cái ma mà nó thúc mình nằm xuống đi. Mình người lớn mà đôi khi cũng còn nguyên như vậy, chứ đừng nói chi là con nít. Để đồng hồ ngủ dậy ngồi thiền đó nha, tụng kinh đó nha, nhìn mới có 5:45 mà đúng 6 giờ mình ra, cúp cái đồng hồ ngã xuống tiếp. Mà ngã xuống rồi nghĩa là nó ngã luôn cho tới 7 giờ. Quý vị thấy không? Đó, cho nên đó, mỗi một khi mình tu á, tu cái gì mà tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền ăn chay, nhất nhất đều là mình đang tập luyện cho mình có một cái lực để mình chiến đấu với ma hết. Mà khi mà được tới cái chỗ đó rồi thì đến một lúc nào đó tâm tư mình bừng sáng, mình hiểu một cách rõ ràng rồi, thì giống như Phật trao ông vua mà ban thưởng một cái viên ngọc ở trên đỉnh đầu vậy đó. Cũng giống như là Đức Phật trao cho mình một cái tri kiến Phật. Cho nên thí dụ như trường hợp mà ngồi như vậy đó, ngồi đâu có nghe có hiểu gì đâu, nhưng mà vẫn ngồi. Quý vị thấy ở đây có một anh người Hồng Kông không? Ngày nào cũng đi chùa. Trời lạnh nhiều khi 20-30 độ. Phật tử Việt Nam mà biết tụng kinh nè, nhiều còn là biến thôi. Còn ảnh là không biết nói tiếng Việt, không biết tụng kinh, không gì hết. Mà trời cỡ nào ảnh cũng vác áo ảnh lên chùa, từ thứ hai tới thứ năm, thứ sáu. Một tuần là 5 ngày, ít nhất ảnh có mặt trên chùa, tệ lắm cũng phải 3 buổi. Trời lạnh cỡ nào cũng vậy, chừng 6:30 là mình thấy bấm chuông, ảnh vô rồi, vô chắp tay xá thầy xá mọi người rồi, khanh ngồi ngay bàn đó, ngồi yên bất động rồi đó. Rồi cái chuông lắc ảnh lên ngọn tụng kinh, không biết ất giác gì đâu, không biết, nhưng mà ngồi đó. Mình làm được không? Đâu phải dễ đâu. Thì mình đưa một cái ví dụ rất nhỏ, cái chuyện mà rồi bây giờ nè, đừng nói chi cái chuyện gì lớn. Đó là người ta đi tu, người ta cạo đầu quanh năm suốt tháng không nói rồi. Mình mà ví dụ như lỡ mà có chuyện gì mà mình cạo cái đầu nó cũng mắc cỡ, nó cũng khó chịu lắm đó. Có nhiều khi còn ra giá nữa. Giờ con tu nhưng đừng cạo đầu. Nhưng mà khi mà hữu sự thì mình van xin cầu khẩn cho con xin cạo cái đầu.
Nhưng mà xong rồi lên nói giờ xưa con nguyện cạo, giờ thầy nhá kéo được không? Quý vị thấy không? Nó có những cái mà mình chưa có thành thật như vậy đó. Hữu sự thì mình cháy tha thiết lắm, mà xong rồi thôi đó. Đó cho nên cái phẩm mà kế châu là vậy đó. Đưa một cái ẩn dụ là ở trên cái hạt châu á, trên búi tóc ông vua, ý muốn nói rằng đệ tử, thánh đệ tử Phật là luôn luôn phải chiến đấu với những loài ma, ma ngũ dục nhiều thứ lắm, nhiều thứ cám dỗ, nhiều thứ ham muốn lắm. Mà khi thắng được nó rồi thì mình là cái người thừa kế kinh Pháp Hoa, mình nhận được cái tri kiến Phật, giống như vua ban cho cái viên minh châu ở trên đỉnh đầu của vua cho một người lính mà có chiến công nhất trong đạo binh đó. Đó là cái ý nghĩa gọi là kế châu, cái dụ, một cái ẩn dụ ở trong kinh Pháp Hoa là kế châu. Bây giờ mình đi sang một cái ẩn dụ khác ở trong kinh Pháp Hoa nữa, đó là phẩm Tùng Địa Giọng Xuất thứ 15. Cái phẩm này nói rằng tự nhiên ở dưới đất nứt ra, rồi Bồ Tát ở dưới đất vọt lên ào ào như vậy đó. Rồi thì lúc đó có các vị Bồ Tát, hằng hà sa số các vị Bồ Tát ở các cõi phương khác đến xin Phật Thích Ca cho con được phép là thay thế cho Phật để mà để truyền bá kinh Pháp Hoa. Lúc đó Đức Phật có nhận lời không? Đức Phật từ chối. Đức Phật nói: dạ tôi cũng xin cảm ơn các vị, nhưng mà ngay ở cõi Ta Bà của chúng tôi đã có những vị Bồ Tát rồi, cho nên Phật không có nhận lời của các vị Bồ Tát ở phương khác đến, mà phải để cho các vị Bồ Tát từ ở dưới đất là Tùng Địa Giọng Xuất. Tùng Địa là từ đất mà bay lên hư không. Ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói rằng á, một người mà đầy đủ những cái năng lực đi giáo hóa, đi giúp đỡ cho mọi người đó, phải là những người đã từng trải qua những đau khổ của thế gian, những cái kinh nghiệm của họ, họ phải trải qua như vậy thì họ mới đủ những cái khả năng để mà họ lo lắng mà chăm sóc. Bởi vì sao? Bởi vì họ ở trong cái thế giới bất thường, ở trong cái thế giới hỗn tạp, cho nên họ mới đầy đủ kinh nghiệm của những người hỗn tạp để mà giáo hóa. Thí dụ như bây giờ mình nói như thế này: một thầy một cô nào từ ở Việt Nam qua đây mở đạo tràng thuyết pháp giảng kinh hay là lập chùa, thì cái vị mà mới từ Việt Nam qua mà làm cái việc đó đó thiếu kinh nghiệm hơn là cái vị ở đây lâu. Tại sao? Bởi vì cái người ở đây lâu á, họ mới hiểu được gì? Họ mới hiểu được cái tâm tánh của Phật tử hải ngoại, họ mới hiểu được những cái khó khăn, những cái hoàn cảnh của một ngôi chùa ở hải ngoại, thì cái việc làm của họ nó dễ hơn là một người từ Việt Nam. Bây giờ mình nói ví dụ như thế này: ở Việt Nam á, không có vấn đề sinh hoạt mỗi tuần, năm chỉ có mấy cái lễ lớn thôi. Còn Phật tử mà có đi chùa là đi rằm mùng một tự do vô chùa lễ Phật, chứ không có cái chuyện mà chùa tổ chức một cái buổi tụng kinh gì đặc biệt mỗi chủ nhật cho Phật tử quy lọt về đó mà tụng kinh giảng đạo như là ở đây. Bởi giờ ở đây thì không có cơ hội, cho dù rằm mùng một mà nếu nhằm ngày thường thì cũng chịu thôi. Cho nên ở cái hoàn cảnh ở đây thì tất cả chùa nào ở hải ngoại này cũng đều sinh hoạt ngày chủ nhật hết, để cho Phật tử được tới chùa tụng kinh dễ dàng, không nhất thiết là rằm mùng một. Thì khi mà như vậy đó thì chùa cũng không có nên tụng kinh nhiều, tụng dài quá thì họ ngồi lâu họ ngán ngẩm, mà rồi tụng xong thời kinh rồi mình giảng nữa cái nó mất hết bao nhiêu tiếng. Có nhiều nơi là một cái lễ không có lạng tiếng rưỡi đồng hồ, xong rồi thầy trụ trì giảng thêm tiếng rưỡi nữa, cái là 3 tiếng đồng hồ, rồi xong rồi xuống ăn uống dọn dẹp có chứ cũng phải 2 tiếng nữa hoặc 1 tiếng nữa cho hết ngày. Thì bây giờ cái vị đó mà rút kinh nghiệm á, thì thì thôi nên rút lại cái vấn đề tụng kinh, tụng cái kinh nào ngắn gọn để cho Phật tử có một buổi lễ thật đơn giản thôi, rồi mình dùng nhiều thời giờ của mình để nói, thì cố gắng làm sao buổi lễ khoảng 1.5 tiếng đồng hồ, tầm maximum là 2 tiếng, cao lắm là 2 tiếng, tức là luôn cái lễ luôn một thời pháp 2 tiếng là cùng, không nên lâu. Bởi giờ ở đây á, một tuần lễ người ta chỉ có 2 ngày nghỉ à, mà thứ bảy á, là nhiều khi bận đi làm thêm hoặc là đi đám cưới đám hỏi cái không mất thêm ngày, giờ họ còn lại ngày chủ nhật thôi. Ngày chủ nhật đó là họ còn phải nào là dọn dẹp nhà cửa rồi đi chợ đi búa này kia kia nọ, thành thử ra nếu mà họ ở chùa hết 5 tiếng đồng hồ cái hết nhiêu giờ, 10 giờ làm lễ, 11, 12, 1, 2, 3 giờ rồi làm gì nữa giờ, quý vị hiểu không? Thành thử ra các vị mà ở nơi khác đến á, mà đéo quá nó khó. Hoặc là mình phải bắt buộc những Phật tử ở đây á, mà như cái kiểu Việt Nam á, cũng không được. Phật tử ở đây á, ở nước ngoài Phật tử Việt Nam khác hơn trời hơn vực, không có giống nhau được. Và cái hoàn cảnh sinh hoạt ở đây không có giống. Cho nên những cái vị mà muốn đi truyền bá mà đúng nghĩa nhất là phải những gì ở trong cái hoàn cảnh đó. Thì chính vì vậy cho nên Đức Phật từ cho các vị Bồ Tát ở phương khác đến, mà Đức Phật nói rằng để cho các vị ở ngay thế giới Ta Bà này làm. Tại vì sao? Họ là những người đầy kinh nghiệm, đầy dày dặn, họ đã trải qua rất nhiều khổ đau của trần gian rồi, cho nên nói cái nó vô liền, nói là nó vô liền. Còn mình nó kha đến mình nói nó không đúng. Đức Phật cũng không ngoại lệ. Đức Phật cũng là một con người như tất cả con người, rồi Ngài cũng trải qua những cái khổ đau như là một con người, cho nên từ đó Ngài mới bắt đầu phát tâm tu hành và Ngài đạt được đạo quả và Ngài đi giáo hóa. Cho nên những gì Ngài nói ra rất thiết thực cho đời sống. Nếu như trường hợp á, Đức Phật là một người mặc khải do ở trên đưa xuống, hay là mình nói Đức Phật không phải là người bình thường, Đức Phật là một thánh nhân đi xuống cái cõi đời này, thí dụ như vậy đi, thì có lẽ con đường giáo hóa của Phật cũng khó đó. Tại sao? Phật nói các vị ơi, các vị tu giống như Phật đi, giống như tôi thì các vị thành Phật. Cái mình cũng nói ông mà ông tu thành Phật thì đúng rồi, là tại vì ông con Thượng Đế, ông là mặt khải của thần linh, cho nên ông đủ những cái điều kiện ông tu, nó dễ hơn tụi tôi. Tụi tôi là phàm phu sinh ra từ nơi cha mẹ vân vân. Như vậy thì quý vị thấy không, trên cái phương diện độ sinh cũng khó nói. Bởi vì mình luôn luôn mình cho Phật là một cái vị thánh nhân xuất thế, còn như Đức Phật chỉ là một người bình thường như con người mình. Cho nên sao? Phật cũng sanh ra như mình, cũng có gia đình, cũng có muộn phiền, rồi cũng có đầy đủ những cái khổ đau. Từ đó một thái tử ý thức, cho nên thái tử mới đi xuất gia tu hành. Thái tử thấy cảnh khổ của già bệnh chết, cho nên thái tử mới thấy cuộc đời nó không có gì gọi là đáng cho mình phải bám víu, mà mình phải tìm ra một con đường để làm sao không còn khổ đau khi sanh già bệnh chết nữa. Cho nên Ngài mới tu. Vì vậy cho nên chính Đức Phật cũng vậy, chứ không khác. Như vậy cho nên mình mới kính Ngài là một vị thầy mà cũng có khổ đau như con người mình. Nhưng mà khi Đức Phật thành Phật rồi thì những cái sự mà vô thường biến đổi trong cơ thể tứ đại nó có không? Còn không? Vẫn còn. Cho nên thế giới chúng ta đang sống cần phải làm cho thanh tịnh bằng cái gì? Bằng chính con người mình. Thí dụ như bây giờ á, con người mình bây giờ đó, nó sanh ra đủ thứ những cái phiền não, những cái tệ nạn, thì cũng không phải một cái đấng nào mà vô đây mà dẹp được cái chuyện đó, mà phải ai? Phải chính con người làm cái chuyện đó. Cho nên cái người mà ngã rồi đó, có người có té rồi á, thì cái người đó đi mới cẩn thận. Tại vì sao? Té rồi cho nên biết được cái đau của cái té, sợ lắm, đi cẩn thận hơn. Bồ Tát á, là những người sao? Bồ Tát là những người sợ tạo cái nhân, không sợ bị cái quả. Bị cái quả đã tạo rồi cho nên biết nó quá rồi, cho nên giờ nó có đến thì chịu, nhưng mà biết cái quả khổ cho nên không bao giờ dám tạo nhân. Còn chúng sanh mình thì ngược lại, Quả đến thì lo, mà tạo nhân thì chẳng sợ. Các vị Bồ Tát thì khác á. Các ngài thấy là cái cảnh khổ, cái nhân khổ mà các ngài đã gieo nó nhiều. Thí dụ vậy đi, cái nhân khổ đã nhiều, cho nên cái quả khổ nó đến là chuyện đương nhiên. Quả khổ mà ngày hôm nay hưởng đây là biết chắc chắn một điều là đó là nhân của trước, nhân của quá khứ. Cho nên bây giờ thôi, bây giờ nó có bao nhiêu quả lãnh hết đi, nhưng mà đừng tạo nữa nha, đừng tạo nữa. Còn mình bây giờ sao? Tạo thì rất thích, nhưng mà không muốn có cái, không muốn cái quả. Cho nên trong kinh có câu gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát thì sợ, sợ tạo tác lắm. Còn mình đó là mình giận một cái là nói cho đã miệng, nói cho sướng gan, nói cho nó biết mặt. Tới đâu rồi tới, nhưng mà khi nó tới thì sao? Lẩn trốn. Cho nên quý vị thấy trong kinh đó, có đưa ra một cái hình ảnh là các vị Bồ Tát đến, rồi Đức Phật Ngài Di Lặc á mới thấy cái điều đó làm lạ, mới hỏi sao mà kỳ vậy. Phật mới thành đạo không bao lâu mà đến giờ phút này Phật mới, nghĩa là lúc này Phật nói kinh đó là Phật cũng sắp, Phật cũng già rồi. Cho nên Ngài Di Lặc mới nói Đức Phật mới thành đạo mới có bốn mấy năm nay à, mà các vị Bồ Tát là thành đạo vô lượng vô số kiếp rồi, cái chuyện không thể nào chấp nhận được. Ngài đưa cái ví dụ, Ngài nói giống như là chỉ vào một đứa nhỏ, chỉ vô một cái người thanh niên ba mươi mấy tuổi, ông già tám mấy chỉ vô người thanh niên nói đây là cha tôi, còn người thanh niên chỉ ông già tám mấy nói tới đây là con tôi. Thì giống như vậy đó, Phật thì còn rất trẻ, Phật mới thành Phật đây bốn mấy năm thôi, còn các vị Bồ Tát này là đã thành đạo lâu xa rồi, sao lại có cái chuyện như vậy được. Ngài Di Lặc có thắc mắc như vậy đó. Ở trong kinh gọi là cha trẻ mà con già. Cái từ ngữ ở trong kinh gọi là cha trẻ con già là sao? Bởi vì quý vị nên nhớ rằng cái tánh giác á, gọi là thành Phật á, là cái tánh giác đó nó nằm ở đâu? Nó nằm sẵn nơi con người của mình. Vô sư trí là gì? Là trí tuệ không có thầy hướng dẫn. Còn ngày hôm nay mà ngồi mà học hành đó là gì? Là hữu sư trí. Bây giờ mình nói một cái ví dụ thôi. Có những vị còn rất trẻ, nhưng mà tuệ giác và cái đạo hạnh nó cao siêu hơn là những vị đáng bậc thầy của họ. Ở trên đời này cũng có những cái chuyện như vậy. Mặc dù cái vị đó còn trẻ, nhưng mà ở trong họ nó tiềm ẩn một cái vô sư trí. Rồi bây giờ chỉ cần mà cái hữu sư trí một chút, chỉ cần học một chút thôi, nhưng mà nó trở lại, nó khai mở cho họ hết. Vậy thì không thể nào nhìn một con người ở trên bình diện gì hình tướng tuổi tác được, mà cái đó không thể nói được, cho nên gọi là vô sư trí. Trong luật có cái câu như thế này: sa di thuyết pháp sa môn thính, bất tại niên cao tại tánh linh. Trong luật sa di á, có câu nói như vậy đó, nghĩa là có những cái trường hợp là sa di nói kinh mà thầy tỳ kheo ngồi nghe, bất tại niên cao tại tánh linh, không có căn cứ trên tuổi tác cao thấp, mà phải căn cứ ở trên cái gì? Ở trên cái tánh linh của mọi người. Quý vị thấy không? Thành thử ra trong cái chuyện mà cha trẻ con già cũng là cái chuyện. Rồi bây giờ mình nói một cách đơn giản nữa. Thí dụ như giờ thầy trụ trì, cô Pháp Tịnh, thí dụ vậy đi. Cô Pháp Tịnh nói chỉ vô thầy, nói đây là cha tôi. Thầy trụ trì mới chỉ xuống nói đây là con tôi. Mình nói ví dụ như vậy đó. Thì cũng vậy thôi. Mặc dù tuổi đời thì cao, nhưng mà vì sao? Vì vướng bận thế tục nhiều, cho nên cái tâm trí nó khai mở chậm. Đến một lúc khai mở thì đã già rồi, thì phải nương tựa nơi các vị, cho nên không có thể nào căn cứ ở trên tuổi tác hình tướng mà nói được. Ở Việt Nam mình á, có một thầy gọi là Thượng Tọa Minh Phát đó. Thầy mất rồi, tuổi đời của thầy chỉ mới 40 mấy thôi, nhưng mà đạo hạnh của thầy như một bậc hòa thượng, mà đến nỗi các vị hòa thượng rất là thương và rất là kính. Thì ngài có cái đạo hạnh đặc biệt, cái đó là những cái vị mình không thể nói được đó. Cho nên cái phẩm này, trong này có một câu như thế này, trong kinh Pháp Hoa có một câu mà ông Hòa thích cho trong này, nói rằng họ học Bồ Tát đạo không nhiễm các việc đời như hoa sen trong nước. Là các vị Bồ Tát này là những người đã học Bồ Tát đạo, ở trong đời giống như là hoa sen trong bùn không có nhiễm. Như vậy thì cái phẩm Tùng Địa Dẫn Xuất này muốn dạy cái gì? Cái phẩm Tùng Địa Dẫn Xuất muốn nói rằng á, chúng ta không có thể nào mà đi giáo hóa mọi người nếu chúng ta rút lui khỏi xã hội, mà chúng ta cần phải ở ngay trong cái hoàn cảnh khó khăn này, khổ đau này, mà chúng ta giáo hóa thì giống như một hoa sen ở trong bùn, bùn nhiều chừng nào á thì sao, thì hoa sen càng cứng cáp, hoa sen càng đẹp, hoa sen càng thơm. Bây giờ mình thương hoa sen quá, mình đem hoa sen trồng ở trên chậu, trồng rồi tưới rồi chăm sóc, hoa sen không có mọc được. Mà giờ muốn trồng hoa sen cho lớn mạnh khỏe thì mình phải trồng hoa sen trong bùn. Bùn là giống như cái thế gian này, mà hoa sen là như chúng ta. Cho nên quý vị thấy người ta tạc tượng Phật, ta vẽ hình Phật, ta để Đức Phật ngồi trên hoa sen. Tại vì sao? Một người sống trong bùn mà không nhiễm bùn, sống trong trần tục mà không có nhiễm ô trần tục. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói đó, những bậc Bồ Tát là những người, những người xuất gia là những người sống trong trần tục mà không nhiễm theo cái vui của trần tục. Vậy thì mình là những người mà học Phật á, thì phải tập gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tập như vậy đó. Mà tập được như vậy á, thì mình mới đủ kinh nghiệm. Ở bên Nhật á, nó có một cái tông phái gọi là gì? Tân Tăng. Tân Tăng tức là những ông thầy, những người tu mà theo kiểu mới. Là sao? Những vị đó không hớt tóc, mặc đồ đời, có vợ con đàng hoàng. Nghĩa là họ mà ra đường là quý vị nhìn khách nào biết họ là tu sĩ hết á. Thì họ quan niệm là sao? Họ quan niệm là mình phải, nghĩa là có gia đình, có vợ con, rồi mình biết khổ đau của chồng vợ như thế nào, để là tín đồ mà có khổ đau thì mình an ủi, mình giúp đỡ họ một cách thiết thực hơn. Cái quan điểm của họ là vậy. Mình cũng chẳng bác họ là sai hay là đúng, đó chỉ là một quan điểm. Ha, trên bình diện mà độ sinh thì các vị đã lăn xả vì bất cứ hình thức nào. Thì mình cũng không thể nói là thanh tịnh tăng là cao tột, phạm hạnh tăng là thanh tịnh tăng, rồi những vị kia là những vị nhiễm ô tăng. Mình không thể nói, bởi vì con mắt mình nó còn sao, nó còn phàm quá. Đó, cái cõi này là cái cõi gì quý vị không? Cõi của mình là cõi phàm thánh đồng cư. Cõi của mình là cái cõi thánh phàm lẫn lộn, cho nên biết ai phàm ai thánh. Mà chính vì cái cõi mình là cõi phàm thánh đồng cư, chẳng biết ai phàm ai thánh, cho nên con người mình cũng dễ nghe lắm. Dễ nghe, ai nói gì cũng nghe đó. Ai chê người kia cái mình cũng theo, ai khen mình cũng theo. Quý vị nhớ không? Khi mà Ngài Thần Tú viết trên vách cái bài kệ đó, thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường nên lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Cây ngũ tổ ra, cái ngũ tổ nói bài kệ hay, cả đồ chúng chạy theo hay. Rồi khi đó rồi cái ngũ lục tổ Huệ Năng ra một bài kệ khác, thân không là cây bồ đề, tâm không là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Rồi thì các vị kia cũng khen hay. Ngũ tổ ra, ngũ tổ nói bài kệ dở ẹt, xóa đi. Cái lúc đó đồ chúng dở quá, thôi đừng học. Cho nên con người mình là gì, hay a vua lắm. Rồi khi mà viết cái người lục tổ viết cái bài, nghĩa là nhờ người ta viết cái bài kệ trên vách xong rồi thì các vị đứng xung quanh nói trời ơi, lâu nay mình đã lầm, mình đã lầm là mình đã sai xử một ông Bồ Tát hiện thân làm chuyện nhà bếp. Lúc mà đọc cái bài kệ của lục tổ thấy hay quá. Là thân không là cây bồ đề, tâm cũng không phải là đài gương sáng. Xưa nay không một bụi, không một vật thì cần chi phải lau chùi. Thì các vị đó nghe nói, ôi chí lý quá, hay quá, ông này đúng là hiện thân Bồ Tát. Vậy mà lâu nay mình không biết mình sai, ổng gần chết luôn. Lúc đó Ngũ Tổ ra chê bài kệ, cái nó ùa theo, ôi vậy là lâu nay không sao. Cho nên cái cõi của mình là cái cõi nghe là phàm thánh đồng cư, thánh phàm lẫn lộn, chánh tà. Nhiều khi mình không biết được. Có nhiều khi có nhiều người họ thể hiện rất tà, nhưng mà thật sự cái tà của họ để hiển chánh. Cho nên phải cẩn thận nha, các vị hãy nhắc mình hoài đó. Ngoại hiện thanh văn mà nội ẩn bồ, nội bí Bồ Tát. Có khi là ngoại bí Bồ Tát mà nội hiện thánh văn. Tức là có nhiều khi người ta hiện ra cái tướng rất là phàm, nhưng mà trong lòng của họ bí tàng một cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Giống như Việt Nam mình có ông Bùi Giác vậy đó. Thấy tướng ổng đâu có gì đâu, gọi là nhà thơ, nhà văn à, vậy đó nha. Mà tiếng gì cũng biết, bao nhiêu thứ tiếng. Mà tiếng Hán cũng biết, tiếng Nghĩa là giỏi vô cùng. Người thấy không? Cho nên ở đời mình học được cái đó rồi, mình hiểu được cái điều này rồi, thôi đừng có khinh ai hết. Không có dám khinh thường ai hết, mà cũng chẳng dám nói xấu nói tốt ai hết. Ai sao cũng được. Tại vì sao? Tại mình cũng chưa toàn vẹn mà. Mình cũng chưa toàn vẹn mà mình đi nhìn người toàn vẹn chi. Mà đi làm gì kiếm được người toàn vẹn. Hiểu được vậy rồi cái tự nhiên thôi. Bây giờ mình là Bồ Tát nha. Bồ Tát kiểu nào? Bồ Tát tùng địa. Tùng địa là sao? Bồ Tát từ đất dọc lên đây nè. Bây giờ mình đã kinh nghiệm, mình khổ một điều là, mình kinh nghiệm một cái điều khổ là đừng có gia vô cái chuyện gọi là, ví dụ như là bây giờ mình nói thôi giờ đừng làm ăn bất hợp pháp. Ví dụ vậy đi. Mình khổ lắm á, mình sống trong hồi hộp nè. Là tâm tư bất an, rồi có thể trong gia đình mình nó có những cái lũng củng mà ở đâu á mình không biết được. Và mình khuyên cái người khác đó, mình cũng là Bồ Tát từ đất giọt lên. Giọt lên là tại vì mình kinh nghiệm, mình đã trải qua những cái quá trình khổ đau của cái gì, của cái sự làm ăn buôn bán bất hợp pháp. Rồi mình dạy họ. Rồi bây giờ một cái người khác khổ vì chuyện tình cảm, nó khuyên nó thôi còn trẻ lắm, đừng có bao giờ dính vô cái đó nghe. Tại sao vậy? Tại vì nó như thế này nè. Thời niên thiếu chứ len vào tâm trí, chứ len vào sớm lắm tội em mà. Em nghe như ngày ấy hãy còn xa, và chậm chậm hãy nó đừng đến mãi. Nghĩa là cái chuyện mà tình cảm, cái chuyện yêu đương á, khoan hả đến. Thời mơ mộng chứ len vào tâm trí, chứ len vào sớm lắm tội em mà. Em nghe như ngày ấy hãy còn xa. Mình nghĩ rằng ô cái chuyện yêu đương còn xa lắm, mình cũng cầu và chậm chậm để nó đừng đến mãi. Đi thật chậm, và nếu không đến thì còn tốt. Hãy là hoa xin hãy khoan là trái, hoa nồng hương mà trái lắm khi chua. Có nhiều khi á, hoa thì nó thơm dữ lắm, nhưng mà nó kết trái rồi thì nó chua chịu không nổi. Ở đời cũng vậy, có những cái mình đã thấy nó rất rõ, nhưng mình nói ra ai tin không? Làm sao tin? Cái con mà cái con rùa mà nó nói với con cá ở trên đất, có một cái thứ gọi là đất, có nhà có cửa, con cá làm sao nó tin được? Con cá là chỉ biết có rong rêu ở dưới nước thôi, không biết gì hết á. Thì thôi bây giờ mình là mỗi người là một Bồ Tát, giống như hoa, hoa từ đất mọc lên vậy đó. Hoa có loại hoa thì mọc cao, có loại hoa mọc thấp, hoa nào cũng góp mặt cho đời. Phải vậy không? Hoa nào cũng đẹp hết. Có những loài hoa mình chỉ cần mua nó về, mình trồng mà để cho nó chạy mà nó mọc lên, nó không cao mà nó cứ là ở trên mặt đất cho nó che hết cái khả, giống như một tấm thảm đất đi. Nó cũng góp mặt cho cuộc đời vậy. Rồi có những loài hoa mình cần phải thật cao nó mới đẹp. Rồi có những loài hoa vừa vừa. Phải không? Cho nên ở trên đời cũng vậy. Mỗi một người mình kinh nghiệm một kiểu, trải qua một kiểu, rồi mình đi độ người theo một kiểu. Vậy thì quý vị thấy xung quanh mình thực hiện hạnh Bồ Tát dễ không? Rồi Bồ Tát xung quanh mình nhiều không? Nhiều vô cùng. Từ dưới đất trồi lên, từ mùa đông trồi lên. Đó quý vị thấy.
Bây giờ mùa đông đó, không có thấy cây cối cỏ hoa gì hết đó. Nhưng mà qua mùa xuân một cái rồi thì cỏ cây hoa lá gì trồi lên hết. Đó là Bồ Tát đó. Bồ Tát trồi lên đó, góp mặt cho đời bằng đủ dáng dấp, đủ kiểu cách. Có nhiều vị complain nói Phật giáo bây giờ sao ở đây nó đủ thứ giáo hội, đủ thứ hội đoàn hết. Thì Pháp Hòa nhớ có một vị thầy trả lời nói, tôi nghĩ thôi cũng được, giống như một vườn hoa có nhiều hoa cho nó đẹp. Chứ bây giờ nếu mình ngồi đó mình chê trách rồi thì tự mình phiền não thôi. Thì thôi mình cứ nghĩ qua một cái hướng đi cho nó đẹp một chút nữa. Kệ, như một vườn hoa, nhiều hoa thì đẹp thôi. Mỗi người truyền bá một cái. Thí dụ như bây giờ mở thiền viện thì thiền viện truyền bá thiền. Mở tịnh viện thiền bá truyền bá gì, truyền bá cái chuyện tu hành niệm Phật. Mở tự viện là vừa tu vừa làm Phật sự. Tại vì tự là chùa, viện là cái viện để tu, cho nên tu cũng có mà làm Phật sự cũng có. Mở tu viện hướng dẫn người ta tu. Mở chùa cũng có tu cũng có Phật sự. Cho nên chùa hay là tự viện hay là tịnh viện hay là niệm Phật đường, tất cả đều phát triển theo khả năng mà cái đường hướng của mình hết. Cho nên vô lượng pháp môn tu là vậy đó. Bởi vì chúng sanh thì không số lượng, mà mình đã thệ nguyện điều độ khắp rồi, mà chúng sanh thì vô số lượng, cho nên cũng vô số bệnh. Cho nên rồi mình phải dùng gì? Vô lượng pháp môn. Mà được như vậy thì mới thành Phật đạo một cách dễ dàng. Cho nên cái phẩm Tùng Địa Vọng Xuất là muốn nói như vậy đó. Mình không cần đi đâu, ở ngay cái thế giới này. Thí dụ như ai mà ăn chay nha, ăn chay mà khó khăn, đã qua, đã kinh nghiệm cái vấn đề ăn chay mà khi thèm phải làm gì rồi đó, thì mai mốt mình sẽ mở một buổi thuyết trình làm sao khắc phục được những cơn thèm khát khi mình phải ăn chay mà thèm đồ mặn. Thí dụ vậy. Thì có một người Bồ Tát đứng lên nói cái chuyện đó. Rồi những người nào mà ghiền thuốc quá, bây giờ bỏ được thuốc, khi mình ghiền thuốc mình, cái miệng mình nó lạc lẽo như thế nào, nó ra làm sao, thì mình đủ kinh nghiệm mình nói. Đó, Bồ Tát từ đất giật lên hết á. Cho nên cái vụ giờ kêu Pháp Hòa mà nói cái vụ đó mà nói sao được. Nói sao được, tại vì Pháp Hòa là Bồ Tát ở cõi khác tới. Nói cái chuyện mà cây thuốc chứ chúng sanh kia đâu có hạp, phải không? Cho nên phải nhờ Bồ Tát từ lòng đất của thuốc lá mà trồi lên thì nói nó hợp hơn, nói nó đúng hơn, đúng kinh nghiệm, đúng bệnh hơn. Ai chưa từng thất tình làm sao mà diễn đạt được cái tâm trạng thất tình, phải để những người thất tình nói. Ai mà thất tình rồi thì nói nó dễ hơn. Cho nên nó là như vậy. Rồi quý vị mới thấy nè, cái phẩm 15 với cái phẩm 16 gọi là Như Lai Thọ Lượng, nó liên hệ cha trẻ mà con già. Bởi vì sao? Cái tuổi thọ của Như Lai không có lượng được. Cho nên có một vị đó lên hỏi một vị thiền sư, nói bạch hòa thượng năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Nó tuổi ta bằng tuổi Phật Di Đà. Bạch hòa thượng, Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Di Đà bằng tuổi ta có nghĩa là gì? Có nghĩa là tự tánh của ta là Di Đà. Ta thanh tịnh rồi thì Phật Di Đà bằng tuổi ta. Ta đi đâu thì Phật Di Đà cũng ở đó. Đó. Cho nên quý vị thấy trong kinh mới kể lại một cái vấn đề là có một ông thầy thuốc rất giỏi. Chị đọc hết trơn, uống thuốc ở nhà chơi giỡn rồi ăn uống không có chánh niệm, cho nên bị trúng độc. Về thì ông cha thấy như vậy cho nên mới bào chế những thứ thuốc cho uống. Thì có một vài người con tâm trí cũng còn hơi tỉnh tỉnh cho nên chịu khó uống thuốc hết bệnh. Và có những đứa nó uống thuốc mà lậm quá, đậm quá cho nên nó điên cuồng, cho nên nó không có chịu uống. Thì khi mà như vậy rồi đó thì có một số nó ỷ y, thôi kệ ông già còn đây mà kệ đi, bây giờ chưa đến nỗi nào phải khoan uống. Cho nên ông thầy thuốc thấy như vậy không ổn, cho nên ông thầy thuốc mới bỏ đi xa, mới đánh một cái điện tính về cho biết, gửi một cái fax về cho tụi con biết là cha các ngươi đã chết rồi. Cho nên các người con nghe như vậy thì hòa khóc lên, nói trời ơi,
Lâu nay mình có ông già, mình có người cha, mình không biết trân quý. Bây giờ cha mình chết rồi thì bây giờ mình làm sao đây? Thôi bây giờ nghĩ tình cha, mình đi lấy thuốc của cha chế ra mình uống, uống vô cái lành bệnh, lúc đó cha trở về. Đó là cái phẩm mà Như Lai Thọ Lượng mà Đức Phật kể gọi là ông thầy thuốc. Ông thầy thuốc, nói về ông thầy thuốc giỏi. Quý vị biết không, mình á, chúng sanh mình có một cái bệnh là bệnh gì? Bệnh ỷ lại, bệnh dễ ngươi, bệnh chần chừ. Cho nên á, nè mình nói ví dụ đi, bây giờ mình thấy mình còn khỏe, mình còn mạnh, đâu có gì đâu mà phải trở ngại. Cho nên nè, thầy ổng có đó, chùa có đó, băng giảng kinh sách có đó, đâu cần tu, cũng chẳng cần phải làm gì hết, khi nào hữu sự lên kiếm. Cái đó là ỷ lại người cha, giống như mình ỷ lại có Đức Phật. Cho nên Đức Phật phải nhập Niết Bàn, mặc dù không có nhập, không nhập Niết Bàn, không có diệt độ, mà phải nói là sẽ diệt độ. Để chi vậy? Để cho mình thấy rằng mình mất Phật rồi, mình không còn Phật nữa, cho nên mình ráng tu, ráng tinh tấn, ráng tu, ráng uống thuốc. Thật ra đó, mỗi một Đức Phật á, người ta gọi là có 8 cái tướng trạng để thành đạo, mà trong kinh gọi là bát tướng thành đạo. Bát tướng thành đạo là gì? Thứ nhất là nhập thai, thứ hai là đản sinh, thứ ba là thấy những cảnh khổ, thứ tư là đi xuất gia, thứ năm là thành đạo, thứ sáu là thành đạo, thứ bảy là thuyết pháp, thứ tám là nhập Niết Bàn. Thì gọi là 8 cái tướng trạng của một Đức Phật. Thì Đức Phật nào sanh ra đời cũng vậy hết. Phật nào sanh ra đời rồi thì cũng từ nhập vô cái thai, rồi sinh ra, rồi lớn lên đi dạo những cái cảnh khổ, thấy những cảnh khổ cho nên phát tâm tu, rồi đi xuất gia, đi xuất gia rồi phải tu học, tu học rồi thành đạo, thành đạo rồi đi thuyết pháp, đi thuyết pháp rồi nhập Niết Bàn. Ai cũng trải qua hết. Nhưng mà quý vị biết á, là trong kinh còn có một danh từ là thị hiện. Thị hiện là gì? Thị hiện là hiện cái tướng như vậy, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Bởi vì tuổi thọ của một Đức Phật giác ngộ thì không có thể nào mà chúng ta đếm được. Cái tánh giác đó làm sao mà có thể có chúng. Nhưng mà bởi vì sanh ở trong cái thế gian mà hạn hẹp limit này, cho nên một Đức Phật cần phải có những cái hạn hẹp đó. Như là gì? Thị hiện có sanh, có già, có bệnh, có chết. Nhưng mà thật sự không chết. Vậy thì đứng trên phương diện tích môn á, thì mình thấy có sanh, có diệt. Mà đứng trên phương diện tích môn thì thấy sao? Không sanh, không diệt. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đây. Thí dụ như bây giờ mình nhìn một đứa, mình nhìn một chiếc lá, thì mình thấy chiếc lá nó đã từng là chiếc lá non ở trên thân cây, rồi lớn lên, rồi nó từng, rồi khi mùa thu đến nó vàng úa, rồi một cơn gió thổi qua nó rơi rụng. Thấy không? Vậy thì trên cái phương diện mà tướng thì mình thấy nó rõ ràng, nó có cái tướng non, nó có cái tướng búp, nó có tướng chồi nở ra, rồi nó có tướng trụ, rồi nó có tướng rơi xuống, nó có tướng vàng, tướng rơi, tướng diệt. Đó, mình nhìn bằng cái con mắt tích môn. Tích môn là gì? Tích môn tức là cái cửa mà chứa đựng những cái hình tướng. Nhưng mà đứng trên cái phương diện bản môn là cái bản thể tuyệt đối, cái thể tướng tuyệt đối đó, cái thể tánh tuyệt đối đó đó, thì cái lá nó không sanh không diệt. Tại sao? Bởi vì nó rơi xuống, nó có đi đâu không? nó rã ra, nó thành phân bón, nó nuôi cái cây đó, rồi nó đi ra lại vào một mùa xuân. Nó đâu có sanh mà nó cũng không có diệt. Bây giờ mình nói nước nè. Bây giờ nước đây, nước mình uống đây, mặc dù mình nói nước này mình uống, nhưng mà thật ra mình cũng đang uống cái nước gì? Nói xin lỗi, mình nói hơi thô một chút đó. Thật ra đây cũng có nước tiểu của mình trong này đây. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình đi ra, nó ra cầu ra cống đó, rồi người ta mới lọc lại đó, người ta làm ra cái nước sạch này đưa vô lại cho mình uống. Cho nên cái ly nước mình uống đâu phải bây giờ mới có nước. Đây là luân hồi của nước. Trong ly nước mình uống có mây không? Có mây. Tại vì mây rồi rơi xuống thành mưa nước, rồi nó lại bốc lên lại, nó thành mây. Cha mẹ cũng vậy. Cha mẹ mình nghĩ rằng có sanh có diệt, nhưng mà thật sự cái sanh diệt hàng ngày của cuộc sống con người mình chỉ là gì? Thị hiện thôi. Thị hiện thôi chứ không có, không có vấn đề, không có sanh gì. Thị hiện là sao? Thị hiện là có cái sanh, có cái già, có cái bệnh, rồi có cái chết. Bởi vì cuộc sống là cuộc sống luân chuyển y như vậy, tuần hoàn xuân hạ thu đông. Hết xuân thì tới mùa hè, hết hè tới mùa thu, hết thu mùa đông. Như vậy thì mình bắt nó phải ngừng lại được không? Đâu có được. Thời tiết là thay đổi liên tục như vậy, thời gian nó đi đến như vậy, không thể nào mình quay trở ngược. Hay là hoặc giả mình thích cái chỗ này quá, mình bấm nút cho nó dừng lại được. Nó là luôn luôn như vậy. Cho nên mình thấy nó gì? Mình thấy nó thường, không có gì bất thường hết. Mình thấy nó thường thôi. Cho nên hễ có sanh thì phải có gì? Lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Có nhiều khi chưa bệnh mà chết nữa cũng chừng, chứ không phải theo thứ tự. Hoặc là già bệnh chết là nói để cho nó có cái sự thứ lớp. Có nhiều khi vừa sanh ra cũng chết vậy. Rồi mình sống ở đây, mặc dù mình sống ở đây mà có chết không? Hiện thời một con người ngồi đây mà có chết không? Chết chứ. Nó chết từng giây từng phút. Chết này là chết gì? Cái này gọi là sát na vô thường. Đến một lúc nào đó nó bùng một cái, nó dứt thì gọi là gì? Nhất kỳ vô thường. Hiện thời bây giờ trong cái cơ thể mình đây nè, nó cũng vô thường vậy. Nó cũng đang bệnh hoạn ngàn chút 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 đó, gọi là sát na bệnh hoạn, sát na vô thường. Rồi đến khi nào mà nó rượu hẳn luôn rồi thì gọi là gì? Là nhất kỳ vô thường, chấm dứt cái một. Cho nên có một vị mới nói đó, chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết. Trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. Làm sao mình nói được trăng già với núi non? Núi nào là non mà núi nào là già? Cho nên ở trong cái phẩm mà gọi là Như Lai Thọ Lượng này, thật ra Như Lai không có diệt độ, mà lại nói sẽ già diệt độ, là để cho chúng ta phải phát tâm tu mà đừng nghĩ lại. Có nhiều khi á, quý vị có bao giờ mà trong cuộc sống của mình đã từng hối hận là mình muốn làm cái việc đó mà chưa kịp thì nó đã qua chuông không? Có không? Có bao giờ mình đã trải qua cái chuyện đó chưa? Không, hòa có. Thí dụ như mới vừa rồi, hôm đó đi giảng ở dưới trường, một cái trường trung học ở dưới Millwood á, thì định ghé thăm bác giác viên. Mà ngày hôm đó trong đầu mình nghĩ nhà bác gần cái trường học, mà buổi hôm đó mình nói chuyện tới 2-3 buổi lần, cho nên là mình nói thôi bây giờ mình đi tới lui bắt công để mình đi giảng cái buổi cuối cùng đi, cái block cuối cùng của trường học đó, đó thì sau đó mình đã tấp vô mình thăm bác luôn. Trong đầu đã tính như vậy. Thì mới đi được cái buổi nói chuyện lần thứ 3 thôi, thì trở về thì nhà của bác gọi lên nói là bác đi rồi, bị bác bị tim. Thì Pháp Hòa sửng sốt vô cùng, là bởi vì mới hồi sáng này mình nghĩ tới bác. Mình định là ngày hôm nay cái block cuối cùng, cái giờ giảng cuối cùng sau khi ra trường đó rồi thì mình đi thẳng lên nhà bác thăm. Vậy mà không kịp. Người thấy không? Đó. Rồi cái người thứ hai là vừa rồi là bác Phú Hương. Pháp Hòa lên thăm vợ bữa đầu, bác nói bác muốn quy y. Pháp Hòa nói được, để mà sắp xếp một bữa Pháp Hòa sẽ lên quy y cho bác. Rồi cái việc này việc kia nó cứ đến đến, chưa kịp nữa thì buổi chiều nọ mà đến rồi, gia đình Pháp Hòa cũng định là chủ nhật này sau khi cúng rồi thì sẽ lên thăm bác và quy y cho bác buổi trưa chủ nhật. Mới có bữa thứ năm hay là thứ sáu gì đó thì chiều hôm đó đang ở chùa, ở nhà gọi lên nói bác đang làm mệt, lên tới bác đi rồi. Quý vị thấy rõ. Cho nên khi đọc tới cái chỗ này, trong kinh quở mình một câu gọi là tâm của chúng sanh hay có cái tấm tâm tánh ỷ lại về dễ ngươi, chần chừ, thì mình mới thấy rõ là như vậy. Thì mình thôi cái chuyện đó là cái chuyện ấy đi, còn có những cái chuyện hệ trọng trong cuộc đời mà có những cái mình muốn mà không được, mình cứ chần chừ để hết cái chuyện này rồi mình sẽ qua cái chuyện đó, mà làm sao hết được. Ở đời này hãy còn sống là còn việc à, bây giờ hết được hết trơn. Giờ ở chùa vậy đó, nhiều khi mới nói rồi đó, bữa nay cuối tuần là xong xuôi hết đó, nhìn du lịch là thấy không còn làm gì nữa hết nha. Thứ hai là sẽ nghỉ một ngày cho nó khỏe nha. Vậy hả, rồi tối thứ chủ nhật cũng có chuyện đến rồi, bắt đầu là cũng phải dàn xếp để thứ hai, thứ ba, thứ tư vậy đó làm. Hoặc giả sáng sớm ngày thứ hai là có chuyện đến rồi là phải làm. Chưa bao giờ có một ngày thật sự mình nghỉ. Không lẽ vậy, nhưng mà không vì vậy mà mình buồn, bởi vì mình biết rồi. Còn thở là tôi còn sống, mà sống sống thì phải làm, ăn cơm Chúa múa tối ngày mà. Thành thử cái chuyện mà còn nghĩa là còn sống thì còn là còn phải làm. Nhưng mà làm hết giờ chứ làm sao hết việc. Cho nên những cái việc gì mình cần làm phải làm liền, đừng có chờ. Nhiều khi chờ không được. Đó là chưa nói cái chuyện cái đối phương, cái đối tượng vô thường, là chưa nói cái chuyện mình quên nữa. Nhiều khi muốn như hôm trước nha, muốn gọi thăm một cô Phật tử Tây Phương nghe cổ bệnh, mà rồi cái cả ngày cái bận cái tối vô phòng cái nhớ trực, cái nhìn đồng hồ thấy 10:10:30 cái thì không dám gọi. Mà cứ qua ngày này qua ngày nọ cái cổ hết bệnh cái cổ lên cổ thăm mình. Quý vị cổ mới lên thăm hôm qua đây nè. Hôm qua định là lên hồi rồi sáng hôm đó, sáng hôm qua gọi lên thăm cổ nữa thì cổ không có nhà, nhắn vô máy tới hồi 5-10 phút sau thấy cổ gõ cửa. Thấy bỏ cửa mà giật mình, nói, ủa bữa nay sao, mới nói dạ khỏe là lên thăm thầy. Thế là cổ bệnh, mình muốn đi thăm, mà rồi cứ chần chừ ngày này qua ngày kia, đến hồi mình muốn thăm cổ, hay là cổ lên cổ thăm mình lại. Cho nên mình phải uống thuốc là vậy. Và Đức Phật đưa một cái ví dụ, Đức Phật nói là các người con phải uống thuốc. Thì mình thấy rõ ràng nè, tất cả ví dụ bây giờ Pháp Hòa thương quý vị quá, Pháp Hòa nấu hết, quý vị không cần làm gì, Pháp Hòa nấu ăn sẵn hết cái dọn lên bàn, nhưng mà quý vị phải làm gì nữa, quý vị phải tự ăn chứ. Còn Pháp Hòa là người nấu rồi dọn lên rồi, nhưng mà cái chuyện quan trọng là quý vị phải tự ăn mới được. Rồi bây giờ thương quá, bữa nào thí dụ như bữa nào mình thấy bữa nào bệnh đi, ai mang vô cái chén cháo cho mình, mặc dù có người đút nhưng mà cũng phải làm một cái việc nữa là gì, cái người bệnh nó phải làm gì, nhai nuốt. Bây giờ nhai không nổi nữa, thương quá trời quá đất, tán nhiễm ra, xây ra, nhừ ra, nghĩa là khỏi cần nhai nữa, bước vô, nhưng mà phải làm gì nữa, phải nuốt. Thì quý vị thấy rõ như vậy không? Cho nên cái chuyện tu là phải đích thân mình làm. Cái người kia mà có thương mình cỡ nào, có giúp cho mình, có hỗ trợ cho mình cỡ nào đi nữa, cũng có một lúc nào, nghĩa là đến một cái mức nào đó thôi, rồi chính mình cũng phải làm cái chuyện đó. Mà Pháp Hòa đưa cái ví dụ rất rõ ràng là cái chuyện ăn nè. Bình thường là dọn ra đó, tự mình gấp, tự thấy ăn. Bệnh, bưng không nổi, người đút thì cũng phải nhai. Rồi nhai không được nữa, cũng phải nuốt. Làm gì làm cũng phải tự mà làm. Mà sống chứ không thể nào mà ai làm được cho mình hết. Giờ đây là cái chuyện gì? Đây là cái chuyện rất là tích cực trong đạo Phật, mà không có gửi thác mình cho ai hết á. Cái chuyện mà mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là gửi mình nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, đó là hình tướng để mà nhận diện được cái Phật ở trong lòng, cái Pháp trong lòng, cái Tăng trong lòng. Chứ không phải nó quy y rồi là đúng rồi đó, tôi bây giờ tôi quy rồi là tôi có passport rồi, ha, tôi gửi tha tôi cho Phật rồi thôi đủ rồi đó. Nghĩa là cứ việc ăn chơi xả láng, rồi khi nào mà sắp chết là đem cái passport ra trình, không có renew nó hết hạn. À, cái lai sinh mà renew là gì? Renew tức là phải đi tụng giới nè. Renew là gì? Là phải tu học nè, phải hành trì nè. Chứ còn mà treo cái bằng để đó rồi hỏi ra con Phật tử lâu lắm này, 30-40 năm rồi, nhưng mà cái bằng không có renew. Hết hạn. Hồi xưa Pháp Hòa đi học y tế, gọi là St. John đó. Nó có cái trường đó, trường khoa y tế học St. John. Mình đâu có biết đâu, học có cái bằng rồi đó nghe. Hồi mới vô high school là bà giáo bà khuyến khích đi học, mình đi học có cái bằng rồi đó. Mình đâu có biết cái vụ mà phải renew. Trời, tới hồi biết ra cái vụ renew thì cái bằng của mình nó hết rồi. Chứ nếu bây giờ mà mặc dù không làm mà cứ tháng năm hết hạn là mình cứ đi renew thì cũng được thôi. Trời, cái phẩm Như Lai thọ lượng là như vậy đó. Tức là sự tu hành là mình phải đích thân mình làm, chứ không có thể nào mình nhờ ai khác được hết á. Giống hạn như là thí dụ như giờ con của mình cũng vậy. Bổn phận của mình là làm cho nó thức ăn mỗi ngày. Nó phải bỏ một cặp chứ. Rồi mình thương quá bỏ một cặp luôn. Sợ nó quên bỏ một cặp. Tới giờ nó cũng phải làm gì, nó phải ăn nữa chứ. Cho nên Phật dạy rất là rõ, không có thể nào mình ỷ y được. Mà ỷ y thì, cho nên Phật á, thì không có nhập diệt nha. Phật không có nhập diệt, Đức Phật vẫn còn ở đây. Cho nên trong kinh mới nói như thế này. Như vậy thì có lẽ là mình hơi đi ngược với cái câu nè, cái câu mình thường hay nói á, ra đời gặp Phật rất khó, gặp Phật rất khó. Mình sanh ra đời mà không gặp Phật là một cái nạn đó. Giống như mình bây giờ gọi là một trong bát nạn đó. Ra đời sau Phật, Phật cách Phật lâu xa. Nhưng mà Phật nói gì? Cái đó là một cách nói. Nhưng bây giờ mình nhìn trong cái tích môn thì Phật ở đâu? Phật ở cùng khắp, Phật ở mọi nơi. Nhưng mà nó tùy cái gì? Tùy theo cái nhìn, cái nghe, cái tiếp xúc của mình mà mình tiếp xúc được với Phật. Giống như thí dụ như là trời tuyết, mà nếu mình biết nhìn tuyết, biết enjoy cái mùa, cái trời mùa đông nó rơi tuyết như thế nào thì tuyết vẫn đẹp như thường. Mình không thích mùa thu phải không? Thấy mùa thu sao thấy nó điều hiu quá, thấy nó có vẻ nó điêu tàn quá. Nhưng mà nếu mình biết thưởng thức mùa thu thì mùa thu đẹp vô cùng. Mùa thu rất là đẹp. Tại vì sao? Tại vì lá vàng mà nó rơi xuống mà nó khô rồi thì lá khô mà đạp tiếng nghe hay hay. Mà cái lá ướt cầm lên mát cả tay. Lá vàng, lá đỏ, ôi thật đẹp. Mình đang thưởng thức vậy cái mình cảm tưởng như vũ trụ ngừng quay trong phút này. Đẹp như vậy đó. Cho nên mùa nào cũng đẹp hết á. Mùa nào cũng đẹp và mùa nào cũng có ngay cái hay của nó. Cho nên quý vị thấy cái tự tại của Đức Phật, quý vị nhớ trong kinh Niết Bàn không? Hoặc là mình đọc trong lịch sử Đức Phật á, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, để vô kim quang rồi, tức là liệm rồi đó. Vậy mà Ngài Cái Diếp đi về trễ. Ngài Cái Diếp về trễ, thương ôm cái quan tài của Phật khóc, nói trời con tuổi cái thân phận con, Ngài Phật mất mà con không được nhìn Phật lần cuối nữa. Thương khóc vậy cái tự nhiên Phật ló chân ra. Phật ló chân từ trong quan tài, Phật ló chân ra. Thì Ngài Cái Diếp đảnh lễ rồi hôn chân Phật, cái Phật rút chân vô. Nếu mà quý vị mà đọc cái kinh đó mà tới đoạn đó nói trời đất ơi, sao mà đạo Phật nói cái gì nghe không có nổi. Mình đọc kinh Đại Thừa đó, kinh Pháp Hoa nó có cái đặc biệt là 28 phẩm phải không? Từ cái phẩm thứ nhất đến cái phẩm thứ 14 gọi là tích môn. Nhưng mà từ phẩm thứ 15 đổ về sau là bản môn. Mình đọc kinh Đại Thừa là mình phải nắm kinh Đại Thừa cái tích môn chứ cái bản môn như vậy đó. Nghĩa là cái chuyện mà Phật đưa chân ra rút chân vô đó là để nói lên cái gì? Nói lên cái tự tại của một Đức Phật. Quý vị hiểu ý không? Một con người sống tự tại rồi thì sống chết với họ có nghĩa lý gì không? Không có nghĩa lý gì hết. Con người mà đạt đạo rồi thì sống chết đối với họ không nghĩa lý gì hết. Cho nên chết chẳng qua là một sự thay đổi.
Giống như mình đi xe vậy đó. Ô, chiếc xe của mình đi 15 năm rồi, hư, không có gì đáng tiếc hết, bỏ, mua xe mới, có xe mới xài. Thì đối với mình chưa làm được nha, đây là mình nói lý thuyết thôi. Đối với một người hiểu đạo là họ như vậy. Cho nên cái hình ảnh mà Đức Phật mà lúa chân ra, rồi ngày cái giết đảnh lễ hung chân rồi rút vô đó, đọc tới đó đừng giật mình. Đó nói lên cái chuyện tự tại của Đức Phật. Sanh diệt không có gì mà sanh tử không có gì hết. Cho nên ngài Vạn Hạnh Thiền Sư của Việt Nam mình mới nói đó: nhậm vận thạnh suy vô bố ý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Thấy cái việc thạnh suy trên đời lòng không sợ. Tại sao vậy? Tại vì hiểu một điều rằng thạnh suy như những giọt sương phơi ở trên đầu cành. Nó có đủ sức lạnh, có đủ sức ẩm, nó là hạt sương trên cỏ. Nắng lên đủ sức nóng, hạt sương tan biến. Ngày hôm sau đủ lạnh, đủ mát, hạt sương lại có mặt. Đối với con người mình sống trong cái hoàn cảnh mà gọi là hạn hẹp thì mình có thấy có mặt trời, mặt trăng, có ngày, có đêm, có tối chứ. Bản chất của mặt trời là luôn luôn sáng, mặt trăng luôn luôn sáng, không có gì thay đổi. Vì mình sống trong cái thế giới mà nó như vậy nè, mình thấy có 24 giờ chứ thiệt sự ra thời gian là không bao giờ có chừng, có cái sự mà limit như vậy. Mình đặt để nó ra, nó có giờ giấc như vậy thôi. Căn cứ trên cái sự tuần hoàn của mặt trời, mặt trăng mà mình nói. Phải không? Cho nên cái tuổi thọ của mình cũng như vậy. Một vị giác ngộ, người ta vẫn sanh vẫn tử, nhưng mà cái giác, cái sanh tử của người ta lại khác với mình lắm à. Cái sanh tử của mình mà trong kinh Niết kinh Bát Đại Nhân Giác gọi là sanh tử bì lao, khổ đau sanh tử. Còn sanh tử của các người giác ngộ là gì? Là giải thoát sanh tử. Không có nghĩa là không sanh không tử. Họ vẫn sanh vẫn tử, nhưng mà cái sanh tử họ vui, họ bình thường. Thí dụ như bây giờ mình đã xuân hạ thu đông, mà cái tâm của mình nó có khổ đau gì bốn mùa không? Không, bởi vì biết rồi, hãy hết xuân thì tới hạ, hết hạ rồi tới thu, hết thu tới đông, trên tâm mình nó thường. Còn đối với cái người họ cố chấp đó, họ thích một mùa nào thôi thì qua cái mùa đó họ khổ. Rõ là như vậy. Cho nên học hết lớp thì ra trường, không có gì phải nói hết. Mà chưa học xong thì phải đi học. Cái khác của mình với Phật là như vậy đó. Cho nên Như Lai thọ lượng là như vậy. Cái tuổi thọ của Đức Phật vô cùng. Mà sở dĩ Đức Phật có nhập Niết Bàn là tại sao? Là bởi vì để cho chúng sanh mình có tâm ỷ lại. Như là dương hóa không chịu uống thuốc, Tiểu Long Nữ mới để là một tờ giấy: anh phải uống thuốc này, 16 năm sau mình sẽ gặp lại. Nó, Tiểu Long Nữ là ai? Tiểu Long Nữ là ông thầy thuốc. Dương Hóa là người trúng độc, nhưng mà thuốc thì có một viên thôi, phải uống. Cho nên Dương Hóa muốn gặp lại Tiểu Long Nữ là Dương Hóa đành phải uống thuốc để giữ cái mạng mà 16 năm sau gặp lại. Nhờ uống cái viên, nhờ muốn gặp Long Nữ, cho nên Tiểu Long Nữ, cho nên Dương Hóa cần phải uống thuốc. Lúc đó Hoàng Dung phải đặt ra một cái kế gọi là đi gặp Nam Hải Thần Ni. Thật sự làm gì có Nam Hải Thần Ni? Đức Phật gọi là nhập Niết Bàn, chứ thật sự có Niết Bàn đâu mà nhập. Bởi vì sao? Bởi vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cái trạng thái bình an. Niết Bàn là trạng thái tâm không còn phiền muộn. Như vậy là Đức Phật đã hết phiền muộn, cho nên Đức Phật mới thành Phật, phải không? Cho nên Đức Phật có phải sống trong Niết Bàn all the time không? Đức Phật sống trong Niết Bàn 24/24. Nhưng mà tại sao phải nói nhập Niết Bàn? Thì đó cũng là một cách nói thôi. Đó là một cách nói để có một cái hình, có một cái chữ nghĩa để mà nói à, đây là nhập Niết Bàn. Chứ thật sự Phật lúc nào mà chẳng nhập Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân, hay không sân thì gọi là Niết Bàn. Niết là không, bàn là hận, hết hận thì hết, hết hận là có Niết Bàn. Niết Bàn là vậy đó. Không tham, không, niết là không, bàn là tham, không tham là Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là Niết Bàn. Vậy thì Phật luôn luôn ở trong Niết Bàn, Phật không có nhập Niết Bàn. Và tại mình nói giống như mình nằm cục đó, không còn thở nữa, cứng đờ khi kêu chết. Thật sự mình cũng chết rồi.
Thiếu gì người trên thế gian này vẫn ăn, vẫn sống, vẫn mặc mà như người chết vậy. Tại vì sao? Sống mà không có biết mình đang sống, không có thật sự thưởng thức những cái điều mình đang sống. Có nhiều người ăn mà đâu có biết ăn cái gì đâu. Tại vì sao? Họ ăn với cái tivi, họ ăn với tờ báo, cho nên thức ăn của họ nó đâu có nếm được đâu, không có nếm được mùi lai gì hết trơn á. Ăn thành thử ra đúng là ăn để sống đó, ăn để mà sống chứ không có thưởng thức. Rồi có người ăn để mà sống, rồi cũng vậy đó, rồi cũng sống để mà ăn. Tại vì ăn để mà sống thôi. Ăn với tờ báo thì ăn để mà sống thôi, ăn với cái tivi thì ăn để mà sống thôi, chứ đâu có thưởng thức. Cho nên quý vị thấy không, không khí trong lành tươi mát vậy đó mà có bao giờ mình biết thưởng thức đâu. Khi nào mình ngộp á, mình ở trong cái phòng ngộp muốn chết luôn mà mình bỏ ra mình thấy thoải mái quá. Ở đây thang lạnh phải không? Ở đây thang không khí phải không? Đi qua bên Houston, Texas mùa hè rồi biết. Chịu không nổi. Cái nóng gì mà nó rinh rít chịu không được. Mà vừa bước xuống phi trường ở đây, trời, mình thấy trong người nó thoải mái gì đâu. Lâu lâu phải cho mình biết một trận vậy đó. Về đây mình phải appreciate, mình biết nha, là trân quý những gì mình đang có. Cho nên Bồ Tát từ đất vọt lên là vậy đó, chứ không cần Bồ Tát ở đâu đó. Vậy thì quý vị hiểu là ba phẩm ha. Phẩm gì? An lạc hạnh, nói về cái kế châu trên đỉnh đầu. Phẩm tùng địa dẫm xuất, và phẩm Như Lai thọ lượng. Phật không có diệt độ, cha mẹ không có diệt độ. Bây giờ quý vị nghĩ rằng thí dụ như bây giờ mai mốt Pháp Hòa chết đi, quý vị nghĩ, quý vị buồn thương, quý vị nói là Pháp Hòa không còn. Nhưng mà quý vị nhìn bằng con mắt tích môn, quý vị thấy Pháp Hòa còn không? Còn chứ, còn trong những chú nhỏ. Bây giờ cha mẹ chết rồi, nhưng mà nhà cửa con cái của mình đấy, cha mẹ còn không? Cha mẹ còn. Cái đức hạnh mà sống hàng ngày của cha mẹ làm sao thể hiện qua con cái? Còn hết, chứ không có chết. Chiếc lá hay là cha mẹ mình là sanh tử, là đang chơi một cái trò chơi cút bắt, đi trốn, đi tìm, chứ còn thật sự ra không có chết. Nói như vậy không có nghĩa là mình vô tình quá, không phải. Cái đó là để gì? Để chuyển hóa những niềm đau nỗi khổ của cái phàm tình của mình. Khi người thân mình mất, mình tập nhìn bằng con mắt tích môn, nhìn bằng Phật nhãn, nhìn bằng tuệ nhãn. Để chi? Để thấy rằng cha mẹ già phải chết, nhưng mà không bằng cái hình tướng này nữa thì qua hình tướng khác. Bây giờ qua hình tướng ai? Qua hình tướng chị năm, chị ba, chị bảy. Bây giờ cha mẹ cùng khắp trong anh em, chứ cha mẹ không còn hạn hẹp trong hai cái thân đó nữa. Nhìn anh hai cũng có cha mẹ, nhìn anh ba cũng có cha mẹ. Bây giờ cha mẹ cùng hết. Cho quý vị thấy không, Đức Phật là vô lượng thọ là vậy đó. Cái tuổi thọ của Phật vô lượng. Ngài Quan Âm cũng có thị hiện biết bao nhiêu thân. Có khi Quan Âm thị hiện làm người nữ, làm người nam, làm con nít, làm đủ thứ hết, tùy theo hoàn cảnh. Cho nên nhìn với cặp mắt đó rồi thì sao? Mình không còn thấy gì mà phải lo lắng phiền muộn. Những gì muốn nói đã nói. Cho nên như Phật nói đấy, Như Lai, các vị mà dứt sự ràng rịch trong các cõi, nhớ không? Trong kinh hay nói dứt sự ràng rịch trong các cõi, việc đáng làm đã làm, và cái chỗ niết bàn của các vị đó như là củi hết lửa tắt, tâm không còn ràng buộc nữa thì trạng thái bình an nó hiện về, không cần tìm đâu hết. Cho nên gọi là trong kinh Pháp Hoa nói mấy cái từ như vậy đó. Cho quý vị nè, bổn phận làm cha làm mẹ cần làm là phải làm. Rồi một mai mà nó có đến với mình bất tử đi nữa, không có gì nữa hết, vì mình đã làm hết rồi. Bổn phận làm mẹ mình cũng làm xong, bổn phận làm vợ mình cũng làm tròn, bổn phận làm con mình cũng đã đủ. Thì giờ có đi cũng cứ vậy. Cho nên quan trọng là lúc còn sống có sống thật không? Có sống hết mình không? Sống hết mình mà một mai một trong hai người có ai ra đi cũng còn gì nữa hết. Vì mình làm tròn đủ một kiếp người. Thôi bữa nay mình Ngày hôm nay người Tây Phương có ngày tu hạnh phúc lắm. Họ có mười mấy người thôi, hôm nay họ học kể cho họ nghe lịch sử Lục Tổ Huệ Năng. Họ đặt câu hỏi là bởi vì họ hỏi rằng tôi nghe trong đạo Phật có vấn đề truyền tâm ấn, vậy thì truyền tâm ấn của đạo Phật như thế nào? Thì từ đó mình nói cho họ nghe lịch sử của Lục Tổ. Ngày họ đi về rồi, cái niềm vui á của họ nó còn chan chứa, mà họ gọi phone lên cảm ơn rất là nhiều cái ngày tu học của họ. Họ cảm nhận và họ học hỏi được rất là nhiều, họ thấy được sự màu nhiệm, và nhất là qua hai cái bài kệ của ngài Thần Tú và ngài Huệ Năng. Mà Pháp Hòa nói quý vị mới, tôi với quý vị mới tới cửa thôi, cho nên để học kệ Lục Tổ Huệ Năng để đó. Bây giờ tôi với quý vị học kệ của tổ gì, tổ Thần Tú trước. Khi nào ai được vô cửa rồi thì tính. Kệ của ngài Huệ, đừng có kệ ngài Thần Tú cũng quan trọng lắm. Phải thấy thân này là cây bồ đề, phải thấy tấm này là đài gương sáng, phải lao phải chùi chứ đừng để nó dính bụi. Họ vui cả ngày mà phone lên, họ thích thú mà họ cảm ơn vì cái niềm an lạc đó nó còn lân lân chan chứa trong lòng họ. Thôi mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thể.